Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 21 tháng 10 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày thư của Ủy ban Loan báo tin mừng Giáo phận Bắc Ninh gửi Cộng đoàn Dân Chúa nhân Khánh Nhật Truyền giáo 2017. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Nắng lên từng ngày rộn ràng gọi bước chân con đi theo Giê-xu đi vào cuộc đời đến với mọi người mang bao yêu thương đi lên non cao đi vào xóm thôn cùng ngài ta đi về với muôn nơi dắt theo tin mừng. Đồng lúa chín vàng ngạt ngào hương thơm vì giao trong gió ngài gọi mời con đi đi lang thờ gặp cùng bước bên ngài Chúa tình Chúa cao vời dẫn bước con đi đi vào thế giới con hân hoan giữa đời với ngài làm chứng nhân tin mừng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 8 đến câu 12. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì con người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến con người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến thánh thần, thì sẽ không được tha. Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng khi phải thư làm sao, hay phải nói thế nào. Vì trong giờ ấy, thánh thần sẽ dạy các con phải nói thế nào. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo trình thuật của Thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ can đảm tuyên xưng Chúa trước muôn người. Vì hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ xưng nhận người đó trước các thiên thần của Thiên Chúa. Thêm vào đó, Chúa Giêsu còn nhắc nhở rằng, nếu ai phạm đến Ngài thì được tha. Nhưng nếu lỗi phạm đến Thánh Thần Thiên Chúa, thì sẽ không được tha thứ. Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, sẽ cùng các môn đệ trong những giây phút mà các ông chịu sự bất hại vì Chúa Giêsu. Là người môn đệ, các vị được ở cùng Chúa Giêsu, được hiểu phần nào về Chúa và đường hướng của Ngài. Giờ đây, Chúa Giêsu nhắc nhớ các vị mệnh dạn tuyên xưng Ngài trước muôn người, bởi không có gì phải e ngại hay sợ hãi. Sau này, sau thời gian chạy trốn và phản bội, các vị đã mạnh mẽ ra đi làm chứng cho Chúa Giêsu bởi nhờ ơn Chúa Thánh Thần tác động. Chúa Giêsu là đường dẫn đưa con người đến với sự sống, sẽ là phúc phần cho những ai được nghe về Ngài, hiểu Ngài và làm theo lời Ngài. Có thể nói, hiểu như thế, những người môn đệ đã nhiệt tâm đem Chúa đến với biết bao người. Dù có khó khăn, thậm chí phải đánh đổi cả mạng sống, nhưng các vị đã miệt mài ra đi muôn nơi để giúp tha nhân nhận biết Chúa Giê-xu. Và dưới ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp, các vị đã dâng trọn con người mình cho tin mừng nước Chúa. Ngày nay cũng thế, Chúa Giê-xu vẫn đang mời gọi chúng ta làm chứng cho Chúa giữa trần thế này. Lời Ngài gọi thôi thúc chúng ta bước ra khỏi những oán ngại có thể có. Dẫu biết rằng, cuộc sống không phải luôn luôn thuận lợi để cho chúng ta làm chứng về Ngài. Thế giới là vậy. Từ thời Chúa Giê-xu cho đến nay, có người đã tin, nhưng cũng có kẻ lại chống đối. Nhưng, trong trường hợp rất riêng của mình, chúng ta vẫn có thể làm chứng cho Ngài qua lối sống của chúng ta. Chúng ta không sợ hãi để rồi giấu kín chính mình. Chúa Giê-xu đang cần những chứng nhân sống động giữa cuộc đời này. Thông qua lối sống yêu thương, hiệp nhất và tin nhận vào Thiên Chúa, chúng ta vẫn có thể trở nên những chứng nhân của Chúa. Thánh Thần Chúa ở cùng chúng ta, do vậy chúng ta sẽ không sợ hãi. Thánh Thần vẫn đang hoạt động giữa thế giới. Ngài đã ban sức mạnh để những ai tin vào Chúa có đủ sức lực để sống mạnh mẽ niềm tin của mình giữa cuộc đời vẫn còn nhiều ngăn trở. Trong Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể làm được những gì mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, giữa những lúc con viện đủ lý do để từ khước lời gọi trở nên chứng nhân cho Chúa giữa bao anh chị em, xin Chúa thương ban Thánh Thần Chúa đến với con, nõ hầu con đủ nghị lực và can đảm để sống theo đường hướng mà Chúa mời gọi con sống. Amen.
Nắng lên từng ngày rộn ràng gọi bước chân con đi theo Giê-xu, đi vào cuộc đời đến với mọi người, mang bao yêu thương đi lên non cao, đi vào xóm thôn, cùng Ngài ra đi về với muôn nơi, dắt theo tin mừng. Thấy đồng lúa chín vàng ngạt ngào hương thơm rì rào trong con, Ngài gọi mời con đi, đi lang thờ gặp cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời dẫn bước con đi, đi vào thế giới, con hân hoan giữa đời với Ngài làm chứng nhân tin mừng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu giữ vững hy vọng đứng trước cái chết. Trong bài huấn dụ tại buổi đọc kinh truyền tin sáng thứ Tư, 18 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về đề tài phúc cho những người chết trong Chúa. Đây là bài thứ 37 trong loạt bài giáo lý về đức hy vọng Kitô giáo. Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay tôi muốn đối chiếu niềm hy vọng Kitô với thực tại sự chết. Một thực tại mà nền văn minh tân tiến ngày nay ngày càng có xu hướng xóa bỏ. Vì thế, khi cái chết đến, những người ở cạnh chúng ta, hoặc chính chúng ta, không được chuẩn bị và thiếu cả những kiến thức sơ đẳng thích hợp để nói lên những lời ý nghĩa về mầu nhiệm sự chết. Mầu nhiệm này, dầu sao đi nữa, vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, những dấu chỉ đầu tiên của nền văn minh nhân loại được diễn tả qua mầu nhiệm cái chết. Chúng ta có thể nói rằng, con người đã sinh ra, cùng với sự tôn kính người chết. Các nền văn minh khác, cổ kính hơn nền văn minh chúng ta, đã có can đảm nhìn thẳng vào cái chết. Đó là một biến cố được những người cao niên kể lại cho các thế hệ trẻ, như một thực tại không thể tránh né được, buộc con người phải sống một cái gì đó tuyệt đối. Thánh Vịnh thứ 90 nói, xin dạy chúng con đếm những ngày trong đời chúng con, và chúng con sẽ được một tâm hồn khôn ngoan. Những lời này đưa chúng ta đến một thái độ thực tiễn lành mạnh, xua đuổi sự ham ước được toàn năng. Chúng ta hầu như là hư vô, như một thánh vịnh khác vẫn nói. Những ngày đời chúng ta qua mau, giả sử chúng ta sống 100 tuổi đi nữa, nhưng rốt cuộc chúng ta thấy tất cả chỉ là một hơi thở thoáng qua. Vì thế, cái chết vạch trần cuộc đời chúng ta, làm cho chúng ta khám phá thấy rằng những hành động kiêu hãnh, giận dữ và oán ghét chỉ là hư vô. Chúng ta cay đắng nhận thấy mình đã không yêu thương cho đủ và đã không tìm kiếm những gì là thiết yếu. Và trái lại, chúng ta thấy điều thực sự tốt lành mà chúng ta đã gieo vải. Đó là những tình cảm quý mến đối với những người mà chúng ta hy sinh cho. Và giờ đây, họ đang cầm tay chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định tiếp. Chúa Giê-xu đã soi sáng mầu nhiệm cái chết của chúng ta. Qua cách cư xử của Ngài, Chúa cho chúng ta cảm thấy đau khổ khi một người thân ra đi. Ngài cũng cảm thấy xao xuyến, sâu xa trước ngôi mộ người bạn Lazaro của Ngài, và bật khóc. Qua thái độ đó, chúng ta thấy Chúa Giê-xu rất gần gũi như người anh của chúng ta. Và lúc đó, Chúa Giê-xu cầu nguyện với Chúa Cha là nguồn mạch sự sống và truyền cho Lazaro ra khỏi mồ. Và đã xảy ra như vậy. Niềm hy vọng Kitô kín múc từ thái độ của Chúa Giê-xu đối với cái chết của con người. Tuy cái chết ấy hiện diện trong chương trình tạo dựng, nhưng nó không phải là vết nhơ làm ô danh kế hoạch tình thương của Thiên Chúa. Đấng cứu thế muốn chữa chúng ta khỏi điều ấy. Ở một số nơi khác, các sách Tin Mừng kể lại một người cha có một đứa con gái bị bệnh nặng. Và với lòng tin, ông cầu xin Chúa Giê-xu chữa con ông. Không có hình ảnh nào cảm động hơn hình ảnh một người cha hoặc một người mẹ với đứa con bị bệnh. Và tức khắc, Chúa Giê-xu lên đường với người ấy. Ông tên là Giai-rô. Trên đường đi, có một người từ nhà ông Giai-rô đi tới nói rằng, con gái của ông đã chết, nên không cần phải làm phiền thầy nữa. Nhưng Chúa Giê-xu nói với ông Giai-rô, ông đừng sợ, nhưng hãy tin tưởng. Chúa Giê-xu biết rằng, người ấy bị cám dỗ, phản ứng giận dữ và tuyệt vọng. Và Ngài khuyên ông giữ nguyên ngọn lửa nhỏ đã được đốt lên trong tâm hồn ông, đó là đức tin. Đừng sợ, nhưng hãy giữ cho ngọn lửa ấy tiếp tục cháy sáng. Rồi khi đến nhà, Chúa đã đánh thức em bé gái từ cõi chết và trở lại em bé còn sống cho những người thân của em. Chúa Giê-xu đặt chúng ta trên lằn ranh này của đức tin. Với bà Martha đang khóc vì em là Lazaro đã chết, Ngài nêu lên ánh sáng của một tín điều. Tôi là sự sống lại và là sự sống. Ai tin tôi thì dù có chết cũng sẽ sống. Ai sống mà tin tôi thì sẽ không chết đời đời. Con có tin điều này không? Đó là điều Chúa Giêsu lặp lại với mỗi người chúng ta. Mỗi khi cái chết xảy đến, tước mất sự sống và những tình cảm quý mến. Toàn thể cuộc sống của chúng ta diễn ra giữa một bên là đức tin và bên kia là vực thẳm sợ hãi. Tôi không phải là sự chết, tôi là sự sống lại và là sự sống. Còn có tin điều này không? Sau hết, Đức Thánh Cha nói, tất cả chúng ta đều bé nhỏ và yếu đuối trước mầu nhiệm sự chết. Nhưng thật là hồng phúc, nếu trong lúc ấy, chúng ta giữ trong tâm hồn ngọn lửa đức tin. Chúa Giêsu sẽ cầm tay chúng ta, như Ngài đã cầm tay con gái ông Giai-rô, và lặp lại một lần nữa. Talita cum, hỡi con nhỏ, hãy trỗi dậy. Chúa sẽ nói với chúng ta, với mỗi người chúng ta, con hãy trỗi dậy, hãy sống lại. Đó là niềm hy vọng của chúng ta trước cái chết. Đối với người tin, thì đó là một cánh cửa hoàn toàn mở toang. Đối với người nghi ngờ, thì đó là một tia sáng lọt qua một cửa hé mở, không bị khép kín hoàn toàn. Nhưng đối với tất cả chúng ta, đó sẽ là một ân phúc khi ánh sáng này soi sáng cho chúng ta. Tin Yangon, Myanmar. Phật tử và Kitô hữu Myanmar chờ đợi Đức Giáo hoàng Francisco viếng thăm. Các Phật tử và Kitô hữu ở Myanmar đang nôn nóng chờ đợi chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco từ ngày 27 đến 30 tháng 11 tới đây. Từ hôm 12 tháng 10, trước nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Yangon, treo tấm bảng lớn với hình Đức Giáo hoàng, thông báo chuyến viếng thăm của Ngài, cũng như chào mừng Ngài đến Myanmar. Zakni Saya, một tín hữu công giáo trẻ thuộc giáo phận Batein, tạ ơn Chúa và biết ơn Đức Giáo hoàng Francisco về chuyến viếng thăm sắp tới tại quốc gia phần lớn theo Phật giáo. Anh hy vọng sự hiện diện của Đức Thánh Cha có thể giúp cho việc thăng tiến hòa bình và hòa giải. Seiya nói, đề tài được Đức Thánh Cha chọn như đường hướng của chuyến viếng thăm, hòa bình và hòa giải, có ý nghĩa cho cả đất nước. Trong quá khứ, xã hội Myanmar đã đau khổ nhiều. Ngày nay, người ta ghi nhận sự cởi mở rộng rãi trên toàn quốc về tự do và hy vọng, dù có nhiều thách thức mà đất nước đang đối mặt, bao gồm vấn đề tế nhị về người Hồi giáo Rohingya tại bang Rakhine. Đối với một tu sĩ Phật giáo, Sutsita, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng sẽ truyền tải thiện ý đến mọi người. Xã hội nói chung có thể tìm ra con đường đổi mới. Esther Biu, nguyên tổng thư ký điều hành của Ủy ban Phụ nữ của Tổ chức Đại kết Cộng đồng Kitô giáo ở Á Châu nói thêm, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là dấu chỉ sự quan tâm của Thiên Chúa với dân tộc đã chịu nhiều đau khổ trong các thập niên qua. Tôi chắc chắn rằng Ngài sẽ khuyến khích tất cả cộng tác với nhau cho sự thịnh vượng và phát triển. Đối với các tín hữu tin lành trẻ tuổi, chuyến viếng thăm của Đức Francisco là một chúc lành cho tất cả. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng chứng tỏ sự cởi mở rất nhiều của Myanmar so với trước đây. Chuyến viếng thăm này cũng hướng sự chú ý của thế giới đến Myanmar, và họ muốn biết hơn về quốc gia và dân chúng Myanmar. Theo Patrick Luton, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội ở Myanmar, nhiều người dân Myanmar không biết nhiều đến các Kitô hữu. Với việc Đức Giáo Hoàng đến nước này, cả trong và ngoài nước, người dân quan tâm, muốn biết đến tình hình và những lo âu của họ. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng mở ra một cánh cửa cho tất cả. Myanmar có 51 triệu dân, và phần lớn theo Phật giáo. Theo số liệu năm 2016, số Kitô hữu chiếm 6,3% dân số nước này, với 700.000 tín hữu Công giáo tại 16 giáo phận. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thư của Ủy ban Loan báo Tin mừng thuộc Giáo phận Bắc Ninh gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận nhân ngày cầu nguyện cho truyền giáo. Lá thư được bắt đầu như sau. Kính thưa quý ông bà, anh chị em trong Giáo phận Bắc Ninh, hàng năm, cứ vào ngày Chủ nhật thứ tư của tháng 10, Giáo hội dành ngày này làm khánh nhật truyền giáo. Trước là để cầu nguyện cho việc truyền giáo, sau là mời gọi toàn thể dân Chúa đóng góp mọi mặt cho sứ vụ đặc thù này. Trong niềm vui và hy vọng của dịp lễ, với tư cách là Ủy ban Loan báo Tin mừng, chúng tôi xin phép gửi lá thư này tới quý ông bà, anh chị em để gửi gắm vài tâm tình. Lễ khánh nhật truyền giáo không chỉ mời gọi mọi người cầu nguyện và đóng góp vật chất cũng như tinh thần cho sứ vụ truyền giáo, nhưng còn là dịp nhắc nhớ chúng ta, những người mang trên mình danh xưng Kitô hữu, rằng ơn gọi của chúng ta là truyền giáo. Bản chất của Kitô hữu là truyền giáo, qua chính lệnh truyền của Chúa. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Mỗi Kitô hữu là một giáo hội cá thể, nhiều Kitô hữu tạo nên một tập thể giáo hội. Tập thể giáo hội phát triển hay lụi tàn là hoàn toàn tùy thuộc vào sức sống của từng cá thể. Bởi vì, tự bản chất, giáo hội lữ hành là truyền giáo. Nói cách khác, truyền giáo làm nên giáo hội, giúp giáo hội có sức sống mãnh liệt. Ngày nào giáo hội không biết truyền giáo, thì giáo hội sẽ không còn là giáo hội nữa, nghĩa là bị lãng quên, là đi vào cõi chết. Với mỗi Kitô hữu và từng gia đình, mỗi đoàn thể và từng giáo xứ đều hăng say truyền giáo, hầu chắc đời sống tâm linh và đức tin của từng người, từng gia đình, từng toàn thể và từng giáo xứ sẽ lớn mạnh. Bởi lẽ, người truyền giáo là người cầu nguyện, là người tràn đầy thánh thần. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Giáo hội Việt Nam nói chung và Giáo phận Bắc Ninh chúng ta nói riêng, còn rất nhiều người chưa biết Chúa hoặc đã biết Chúa, nhưng vì thời cuộc đã không còn giữ vững đức tin, và giáo phận cũng là một cánh đồng rộng lớn với những hạt lúa đã chín vàng. Giáo phận mong muốn mọi thành phần dân Chúa cùng cộng tác, đồng hành với nhau trên các cánh đồng đã vào mùa gặt. Đây là lời mời gọi khẩn thiết và cấp bách lắm, như chính Chúa Giêsu đã cảm nhận cách đây hơn 2.000 năm, khi người mời gọi các môn đệ lên đường truyền giáo và khuyên: đừng chào hỏi ai dọc đường, nhưng hãy luôn tín thác vào Chúa. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Thánh Francisco Xavier là bổn mạng cơ sứ truyền giáo. Trong hành trình truyền giáo của Ngài, đã có lần muốn quay trở về Đại học Paris, nơi Ngài đã bỏ ngang luận án tiến sĩ, để kêu gào các sinh viên lên đường truyền giáo. Đọc tới đây, có lẽ sẽ có một vài người trong quý ông bà, anh chị em tư vấn: tôi muốn đi truyền giáo lắm, nhưng không biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu, vân vân. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trước tiên, quý ông bà và anh chị em hãy cùng nhau tới gặp cha xứ để bày tỏ ước nguyện. Thứ đến, quý ông bà và anh chị em hãy cùng nhau cầu nguyện như các tông đồ khi xưa đã cầu nguyện với nhau và thánh thần ngự xuống trên các ngài, để nhờ thánh thần, mọi người mạnh dạn lên đường loan báo tin mừng tình thương. Sau cùng, mỗi người tùy khả năng Chúa ban đi vào cánh đồng với những sáng kiến của mình. Đồng thời hãy xin các vị chủ chăn đồng hành hoặc gửi người đồng hành đến với quý ông bà anh chị em, như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Ngày nay giáo hội mở ra rất nhiều phương hướng để truyền giáo, còn gọi là tân phúc âm hóa, nghĩa là mỗi người tùy khả năng đều có thể góp phần vào sự vụ truyền giáo qua các sáng kiến của mình. Chẳng hạn như đi gặp gỡ và kết bạn với anh chị em lương dân qua các sinh hoạt và hoạt động bác ái xã hội, qua truyền thông, qua chính môi trường sống và làm việc. Truyền giáo là sứ vụ cấp thiết của giáo phận chúng ta. Quý ông bà và anh chị em còn chần chừ chi nữa, hãy nhanh chân lên đường như gương của mẹ Maria. Mẹ đã vội vã đi báo tin vui cho người chị của mình, và chỉ có một hành trang duy nhất là ôm ấp hài nhi Giê-xu trong cung lòng của mẹ. Để rồi khi vừa gặp mẹ, người chị là Elizabeth đã thốt lên. Bởi đâu tôi được thân mẫu chứa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Chúng ta hãy xin Chúa ban thánh thần của người trên chúng ta, như người đã ban cho mẹ Maria và các tông đồ, để chúng ta không ngần ngại lên đường cùng với những sáng kiến truyền giáo để thu lượm những hạt lúa chín vàng dâng lên Chúa. Nếu tâm hồn chúng ta vẫn chưa cháy lửa truyền giáo, chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta có được niềm khát khao lên đường loan báo tin mừng, như thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu, một trong bốn vị thánh nữ là tiến sĩ hội thánh, và là vị thánh nữ duy nhất được đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo, như thánh Francisco Xavier, đã từng khát khao được đến Việt Nam để truyền giáo, mở mang nước Chúa cho vùng Á Châu này. Nguyện xin Chúa nhận lời chúng ta cầu xin trong ngày khánh nhật truyền giáo này, và xin người chúc lành cho quý ông bà, anh chị em. Thân ái kính chào quý ông bà, anh chị em trong thánh thần của Chúa. Bắc Ninh, lễ khánh nhật truyền giáo, năm 2017. Thay mặt Ủy ban Loan báo tin mừng, Giáo phận Bắc Ninh, Linh mục Joachim, Nguyễn Đức Thịnh, trưởng ban. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư của Ủy ban Loan báo tin mừng Giáo phận Bắc Ninh gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận nhân ngày cầu nguyện cho truyền giáo năm 2017. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện phần cuối của đề tài Ý thức và vai trò của xã hội.
Đốt cháy tan những đau xa vắng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Kỳ vọng của mình trên người khác hay của người khác trên mình có thể là những cái ách. Vẫn biết sống là chan hòa, là thích nghi và nghĩ đến phục vụ người khác nữa. Tuy nhiên, có những người con đã lớn không bao giờ dám trái ý cha mẹ, dù không cảm thấy có khả năng và ham thích một công việc như cưới vợ, lấy chồng, việc học, việc làm, nhưng vì sợ cha mắng, mẹ buồn nên cứ chịu đựng làm theo ý cha mẹ. Khi ý thức được, hệ quả đã đi quá xa và họ cũng không dám trở lui để bắt đầu lại, mà cứ sống lầy lất, chịu đựng, đau khổ, khép kín, kéo lê và teo héo vì để mình cuốn theo chiều gió, cuốn theo ước muốn của người khác. Ngược lại, có những phụ huynh có tính gia trưởng, luôn bắt buộc, thúc ép con cái tuân theo những gì mình muốn, vì cho rằng mình làm cha, làm mẹ, khôn hơn, kinh nghiệm hơn, và thương con nên muốn điều nọ, điều kia cho con là điều đương nhiên tốt. Có lẽ chúng ta cần dừng để xem lại hình thức ứng xử với nhau và các mối tương quan trong xã hội. Một số những người vợ hay chồng nhu nhược, có tính lệ thuộc, luôn tìm cách làm hài lòng hay không dám làm trái ý người khác, suốt đời sống mà như bị sỏ mũi dắt đi, luôn nấp bóng hoặc dựa dẫm hoặc ép mình dồn nén vào khung của người khác. Rất nhiều gia đình sống chỉ có cái vỏ, bên trong là hư hoại, tàn nát, nhưng không dám thay đổi gì vì sợ người đời lên án, dèm pha và chê cười. Đây là điều mà biết bao nhiêu người đang tự ý bước vào. Họ thật sự bị lệ thuộc, nhưng thường được núp dưới chiêu bài, hy sinh, phục vụ, vâng lời, quên mình. Với cá tính chịu đựng, phục tùng, thích làm hài lòng người khác của người Việt Nam, nhất là giới phụ nữ, mà biết bao cuộc đời lê lết, giờ khóc giờ cười, nửa nạc nửa mỡ, tiềm năng không được dùng đến, năng lực hao mòn và ước mơ bị chôn vùi vì hình thức lệ thuộc này. Ngoài ra, những sự lệ thuộc này còn là dấu hiệu của người ấu trĩ chưa trưởng thành. Thiền sư Osho đã cảnh tỉnh chúng ta rằng, một người bao giờ cũng để ý đến người khác và ý kiến của họ đều chưa trưởng thành. Họ bị lệ thuộc vào ý kiến của người khác. Họ không thể làm bất cứ gì một cách chân thực. Họ không thể nói ra điều họ muốn nói, nhưng họ nói điều người khác muốn nghe. Một điều tệ hại khác nữa nếu chúng ta không tỉnh thức đủ, đó là khi một người luôn muốn và gắng sức làm hài lòng người khác, họ sẽ teo héo và dần dà mất luôn nét độc đáo và căn tính của mình. Nếu một người luôn tìm cách và đòi hỏi người khác làm theo ý mình, nếu người kia không theo, không chiều lòng, thì sẽ khổ, sẽ oán, sẽ hận. Chúng ta cần ý thức rằng, chúng ta nếu cứ tìm cách luôn làm hài lòng người khác, hay bắt kẻ khác làm hài lòng mình theo ý mình, đều trở nên độc ác, xâm phạm đến quyền sống và sức sống của người khác. Thông thường, sống trong xã hội, người ta thèm khát và tìm kiếm được chú ý, được tán thưởng, được tôn quý, được chỗ nhất, được hoan hô, được quyền lực. Có những điều chúng ta thèm muốn, nếu không được thì chúng ta thất vọng, nếu được đáp ứng thì chúng ta đâm ra ghiền và có khi lo sợ chúng sẽ vụt mất. Ý thức về áp lực của xã hội để tự giải gỡ là điều cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Quả vậy, một người sống trong ý thức là người không bước theo đòi hỏi của xã hội mà tìm thể hiện cho được nét độc đáo, tinh anh của riêng mình. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Bạn trẻ hôm nay đầy sức sống đi vào đời, xây dựng tương lai trong ánh đức tin rạng ngời. Này bạn trẻ ơi, bác ai yêu thương phục vụ, quyết tâm thi hành, đời bạn mãi là mùa xuân. Tình yêu Thiên Chúa gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đời thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chờ che thiên đời ta về bên an bình. Này bạn trẻ ơi, tình Chúa tiếp tha kêu mời, loan truyền tin vui cho những ai đang ưu phiền. Này bạn trẻ ơi, hãy sống chứng nhân giữa đời, mến tin trao người, đời bạn thắm nồng yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chờ che thiên để ta về bên an bình. Bạn trẻ hôm nay đầy sức sống đi vào đời, xây dựng tương lai trong ánh đức tin rạng ngời. Này bạn trẻ ơi, bác ai yêu thương phục vụ, quyết tâm thi hành, đời bạn mãi là mùa xuân. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chờ che thiên đời ta về bên an bình. bạn trẻ ơi, tình Chúa thiết tha kêu mời, loan truyền tin vui cho những ai đang ưu phiền. Này bạn trẻ hỡi, hãy sống chứng nhân giữa đời, mến tin chào người, đời bạn thắm nồng yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió, hãy tin rằng Ngài luôn chở che thuyền đời ta về bên an bình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Các vụ hiện ra của Đức Bà của mọi dân tộc tại Alkmaar bên Hòa Lan. Quý bạn thính giả thân mến, ngày 31 tháng 5 năm 2002, Đức cha Joseph Punt, giám mục giáo phận Haarlem Amsterdam bên Hòa Lan, đã ra thông cáo chính thức nhìn nhận tính cách trung thực của các vụ Đức Mẹ hiện ra với bà Ida Johanna Pederman với tước hiệu Đức Bà của tất cả mọi dân tộc. Đức cha viết trong thông cáo, liên quan tới các kết quả điều tra trước đây, các câu hỏi và các phản biện bắt nguồn từ chúng, tôi đã xin sự cố vấn của nhiều thần học gia và nhà tâm lý học khác nhau. Ý kiến của các vị làm chứng rằng trong điều này không có các ngăn cản thần học và tâm lý nền tảng nào đối với việc nhìn nhận tính cách siêu nhiên đích thực của nó. Về các hoa trái thiêng liêng và sự phát triển tiếp theo, tôi cũng đã hỏi ý kiến của hàng giám mục, sống kinh nghiệm trong các giáo phận của các vị, một lòng tôn sùng Đức Maria như là mẹ và bà của tất cả mọi dân tộc. Việc duyệt xét các ý kiến, chứng tá và phát triển này và việc cân nhắc tất cả những điều ấy trong lời cầu nguyện và suy tư thần học, tất cả những điều đó dẫn đưa tôi tới chỗ nhìn nhận rằng trong các vụ hiện ra tại Amsterdam có một nguồn gốc siêu nhiên. Đức cha Punt cũng nói rằng sự mặc khải tư là một trợ giúp cho việc hiểu biết các dấu chỉ thời đại và để sống tin mừng một cách hoàn hảo hơn trong tính cách thời sự của nó. Và các dấu chỉ thời đại thì thê thảm. Xác tín chân thành của tôi là việc sùng kính Đức Bà của tất cả mọi dân tộc có thể giúp chúng ta, trong tình hình thê thảm của thời đại chúng ta, tìm ra con đường đúng đắn, con đường hướng tới một biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống mới, và đặc biệt, chỉ có Ngài là đấng có thể chữa lành các vết thương to lớn của thời đại chúng ta mà thôi. Việc giáo quyền chính thức nhìn nhận biến cố Đức Mẹ hiện ra với bà Ida Johanna Pederman tại Alkmaar bên Hòa Lan, chấm dứt các tranh cãi phò và chống kéo dài nhiều thập niên, khiến cho thị nhân đã phải gánh chịu nhiều đau khổ và nhục nhã, bị dư luận và giới truyền thông bêu xấu và cho là người điên loạn. Bà Ida Johanna Pederman sinh ngày 13 tháng 8 năm 1905 tại Alkmaar bên Hòa Lan. Thân phụ là đại diện của các hãng bán vải. Thân mẫu qua đời khi Ida mới 8 tuổi. Là con gái út nên Ida được các anh chị nuôi nấng chăm sóc. Năm lên 12 tuổi, Ida đã gặp gỡ mẹ Maria lần đầu tiên. Sau khi đi xưng tội, trên đường về nhà, Ida đã trông thấy gương mặt sáng láng của một phụ nữ, và cô bé nhận ra ngay đó là Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria. Hôm đó là ngày 13 tháng 10 năm 1917, ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima bên Bồ Đào Nha, và có phép lạ mặt trời quay, được 70.000 tín hữu tụ tập tại Fatima chứng kiến. Nhưng Ida không hay biết việc đó. Đức Mẹ không nói nhưng chỉ mỉm cười với cô bé. Trong cùng tháng đó, Đức Mẹ hiện ra thêm 2 lần với Ida. Thân phụ của cô cũng như cha giải tội, khuyên Ida đừng cho ai biết các biến cố ngoại thường này đã xảy ra cho cô, và Ida đã làm như vậy. Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ và các sứ điệp của Đức Bà của tất cả mọi dân tộc đã bắt đầu ngày 25 tháng 3 năm 1945. Khi đó, Ida là một phụ nữ 40 tuổi, không có gia đình, và làm việc trong một hãng chế nước hoa tại Amsterdam. Hồi đó đệ nhị thế chiến chưa chấm dứt và Hòa Lan vẫn còn bị quân Đức Quốc xã chiếm đóng. Ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên, Ida và bà chị đang ngồi chung quanh lò sưởi và nói chuyện khi cha Joseph Freire, dòng Đa Minh, là cha giải tội của bà và là bạn của gia đình tới thăm hai chị em. Đức Mẹ đã hiện ra trước sự hiện diện của cha và bà chị. Ida nói chị trông thấy một ánh sáng trong góc phòng. Từ ánh sáng mạnh mẽ đó xuất hiện Đức Mẹ. Mẹ nói chị lặp lại những gì mẹ sẽ vén mở cho chị biết. Đức Mẹ nói chuyện chậm rãi và chỉ cỗ tràng hạt và mời Ida lần hạt cho xong. Rồi mẹ cũng cho chị biết các thời điểm, trong đó có các ngày mùng 5 tháng 5 là ngày chấm dứt chiến tranh tại Hòa Lan. Mẹ cũng cho Ida trông thấy vài binh sĩ mặc quân phục và nói rằng họ sẽ mau chóng trở về nhà. Trong cùng thị kiến ấy, Ida cũng nhận được một thập giá rất nặng mà chị chỉ hơi nhấc lên được một tí, và nó biểu tượng và cho chị hiểu rằng cuộc đời tương lai của chị sẽ là một hy sinh và phục vụ. Cha Joseph Freire ra lệnh cho bà chị của Ida ghi chép lại tất cả những gì chị Ida nói. Trong các lần hiện ra sau đó, Đức Trinh Nữ giải thích cho chị biết rằng nhiệm vụ của chị sẽ là đem đến cho nhân loại cứng đầu cứng cổ, không chịu sống theo chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, sứ điệp của thập giá. Đức Trinh Nữ ban cho chị Ida các sứ điệp xã hội lớn lao. Mẹ nói tới công bằng và tình yêu đối với tha nhân và chỉ cho thấy các thời điểm mới sẽ tới trong các từ tích cực. Các đề tài nền tảng của các lần Đức Mẹ hiện ra tại Hòa Lan là tinh thần trách nhiệm của từng người trong chúng ta trong việc thực hiện dự án vĩ đại của Thiên Chúa và sự cần thiết thanh tẩy trái đất. Sứ điệp cũng hướng tới hàng giáo sĩ tu sĩ và Đức Giáo Hoàng nữa. Các lần hiện ra và các sứ điệp chấm dứt ngày 31 tháng 5 năm 1959. Trong lần hiện ra cuối cùng, Đức Mẹ cho chị Ida trông thấy quả đất với vô số các đầu người thuộc mọi chủng tộc. Việc hiện ra kết thúc với một thị kiến của Bánh Thánh đã truyền phép, từ đó phát ra một ánh sáng lớn, trong khi có tiếng nói, ai ăn và uống ta thì có sự sống vĩnh cửu và nhận được thần chân lý. Tuy nhiên, đây không phải là kinh nghiệm thần bí cuối cùng của chị Ida. Tiếp theo đó, chị đã có các thị kiến về Chúa Giêsu và các sứ điệp ngắn mà chị cho là Chúa đã gửi đến cho chị. Trong 26 năm trời, chị đã nhận được điều mà chị định nghĩa là kinh nghiệm thánh thể. Đa số xảy ra trong nhà thờ khi chị rước lễ. Kinh nghiệm này kéo dài cho tới năm 1984. Trong suốt cuộc đời mình, chị Ida Johanna Pederman đã chịu nhiều tấn công của ma quỷ ngay từ khi chị còn trẻ cho đến những năm cuối đời. Nhưng chị đã chịu đựng cách kiên nhẫn và mặc cho tất cả, chị đã luôn luôn trung thành với sứ mệnh của mình. Chị hiểu rằng như là người đem các sứ điệp của đấng đồng cứu chuộc, chị phải đau khổ trên thân xác và trong tinh thần. Trong cuộc đời mình, chị đã học biết với nỗi đớn đau, nhận được các lời nhạo báng và bị các phương tiện truyền thông chế giễu có nghĩa là gì. Nhiều người coi chị là một mụ điên, và chị cũng gánh chịu nhiều hiểu lầm và nhục mạ từ phía giáo hội. Các khổ đau này, sự thinh lặng trong bao nhiêu năm của chị, thái độ chờ đợi và vâng lời của chị là sự cộng tác của chị vào chương trình của Đức Mẹ. Đức Mẹ đã hứa với chị là chị sẽ không chết trước khi trông thấy Đức Bà của tất cả mọi dân tộc được tôn kính. Ngày 31 tháng 5 năm 1996, Đức cha Henrik Bormer và Đức cha Joseph Pundt, giám mục phụ tá, đã chính thức chấp thuận việc tôn sùng Đức Bà của tất cả mọi dân tộc. Và chị Ida đã sống để trông thấy lúc này hoàn thành như lời Đức Mẹ đã hứa với chị. Hơn hai tuần sau, chị qua đời ngày 17 tháng 6 năm 1996. Trong lần hiện ra với chị ngày mùng 4 tháng 3 năm 1951, Đức Mẹ xin chị vẽ hình mà mẹ chỉ cho chị. Đức Mẹ miêu tả mọi chi tiết hình phép lạ mà mẹ muốn chị phổ biến. Trong hình có một mảnh vải cuốn chung quanh thắt lưng mẹ, và trong lần hiện ra ngày 15 tháng 4 năm 1951, Đức Mẹ giải thích: "Con hãy lắng nghe cho kỹ ý nghĩa của điều này, nó như là tấm khăn thắt ngang hông của con mẹ trên thập giá. Mẹ ở đó như là bà trước thập giá của con. Tấm hình này sẽ đi trước một tín điều, sẽ đi trước một tín điều mới." Trong lần hiện ra ngày 31 tháng 5 năm 1951, Đức Mẹ cho chị Ida trông thấy hai tay của mẹ và xin chị nhìn kỹ trên hai tay. Mẹ nói với chị: "Con hãy nhìn tay của mẹ và điều con thấy." Khi đó, chị Ida trông thấy giữa lòng bàn tay như thể là có một vết thương. Từ vết thương của mỗi tay tỏa ra ba luồng sáng và xem như chúng phản chiếu trên các con chiên. Đức Mẹ mỉm cười và nói: "Đây là ba luồng sáng, các luồng sáng của ơn thánh, sự cứu chuộc và hòa bình. Ơn thánh đến từ Thiên Chúa Cha, sự cứu chuộc đến từ Chúa Con và hòa bình đến từ Chúa Thánh Thần." Chị Ida nói: "Trong hai tay của mẹ, người ta trông thấy các vết thương rực sáng. Với tấm hình này, mẹ Maria miêu tả nỗi khổ đau thể lý và tinh thần mà mẹ đã phải chịu hiệp nhất với người con Thiên Chúa của mẹ để chuộc tội nhân loại." Trong lần hiện ra ngày 31 tháng 5 năm 1951, Đức Mẹ nói với chị liên quan tới tấm hình. Mẹ đặt hai chân một cách vững vàng trên quả cầu, bởi vì Thiên Chúa Cha và Chúa Con muốn giới thiệu mẹ với thế giới trong thời đại này như là đấng đồng cứu chuộc, đấng trung gian và trạng sư. Mẹ cho chị Ida xem chung quanh quả địa cầu đoàn chiên diễn tả tất cả mọi dân tộc và chủng tộc của trái đất và nói thêm: "Chúng sẽ không tìm được an nghỉ cho tới khi không dán cái nhìn trên thập giá là trung tâm của thế giới này." Ngày mùng 2 tháng 7 năm 1951, mẹ nói: "Thời này là thời của chúng ta." Trong lần hiện ra ngày mùng 8 tháng 12 năm 1952, mẹ Maria xin chị Ida phổ biến tấm hình này, bởi vì nó là ý nghĩa của việc diễn tả tín điều mới. Đây là lý do giải thích tại sao mẹ lặp lại nhiều lần rằng tấm hình này sẽ đi trước một tín điều mới. Ngày 8 tháng 12 năm 1952, mẹ nói với chị: "Tấm hình này là ý nghĩa và sự diễn tả tín lý mới, vì thế chính mẹ đã ban cho các dân tộc tấm hình này." Các vụ hiện ra tại Amsterdam gắn liền mật thiết với các vụ hiện ra tại Akita bên Nhật Bản. Trong thập niên 1960, một linh mục người Đức đã gửi tặng tấm hình này cho một tu viện nhỏ của các nữ tu ở miền Bắc Nhật Bản. Nhờ lời bầu cử của Đức Bà của tất cả mọi dân tộc mà chị phụ trách nhà tập của dòng được khỏi bệnh. Để tạ ơn Đức Mẹ, các nữ tu nhờ một nghệ nhân Phật tử tạc một bức tượng giống tấm hình của Đức Mẹ Amsterdam. Chính bức tượng này đã chảy dầu thơm hơn 100 lần và chảy máu từ vết thương trên tay phải. Đức giám mục sở tại là Đức cha Ito đã là người tận mắt chứng kiến cả hai hiện tượng này. Sau khi hỏi ý kiến của Đức Hồng y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Tín lý Đức tin, và sau khi tìm hiểu sâu rộng các biến cố này, Đức cha Ito đã xác nhận tính cách siêu nhiên của các sự kiện xảy ra tại Akita. Ngày 24 tháng 6 năm 1988, Đức cha Ito đã đến hành hương nhà nguyện Đức Bà của tất cả mọi dân tộc Amsterdam và dâng thánh lễ trước sự hiện diện của bà Ida và các chị của bà.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền ơn. muôn sùng máu tâm, hãy nâng lần hạt mơn vui. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay không thôi. Mẹ Maria ơi, xin mẹ nơi thương nhân lời, cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 7 tháng 10 năm 1979, khi hiện ra tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã nói, chuỗi mân côi mà các con đọc lên trong những buổi cầu nguyện để đáp trả lại lời mời gọi thiết tha của mẹ, sẽ như sợi dây xích vĩ đại kết bằng tình yêu và sự cứu rỗi. Các con hãy tiếp tục lần chuỗi mân côi, gia tăng lời cầu nguyện bằng chuỗi mân côi. Mẹ đã hiện ra ở Lộ Đức với tư cách là mẹ vô nhiễm. Mẹ nhắc lại các con hãy trung thành và gia tăng lần chuỗi mân côi. Chuỗi mân côi là kinh mà từ trời mẹ đem xuống cho các con. Với chuỗi mân côi, các con có thể phát hiện những cạm bẫy của Satan. Với chuỗi mân côi, các con có thể thoát khỏi bao nhiêu sự lừa bịp của nó, chống trả được nhiều nguy hiểm mà nó dựng nên quanh các con. Chuỗi mân côi bảo vệ các con khỏi mọi sự dữ và đem các con đến gần mẹ. Ngày nay, giáo hội vẫn được mẹ bảo vệ cứu thoát nhờ sức mạnh mà các con dâng lên mẹ qua việc lần chuỗi mân côi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lý do vì sao chuỗi hạt mân côi không thể tách rời khỏi Đức Mẹ được. Phải nói một thí dụ rất dễ hiểu. Mình thánh Đức Chúa Giêsu quan trọng thế nào với Đức Chúa Giêsu khi ta rước lễ, thì chuỗi hạt mân côi cũng quan trọng với Đức Mẹ gần như thể ấy khi ta sốt sắng đọc kinh mân côi. Hay nói một cách khác, mình thánh Đức Chúa Giêsu cũng chính là Đức Chúa Giêsu, thì chuỗi mân côi cũng luôn luôn gắn liền với Đức Mẹ. Nơi nào có sự hiện diện của Đức Mẹ thì nơi đó có chuỗi hạt mân côi. Chuỗi hạt mân côi diễn tả cả cuộc đời Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ trọn vẹn trong Tân Ước, mà Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thật. Do đó, có sự liên quan mật thiết giữa con và mẹ. Mẹ trở nên vai chính cùng với Đức Chúa Giêsu trong công cuộc cứu chuộc. Chính vì vậy mà trong hội thánh mới có danh xưng Đức Mẹ đồng công cứu chuộc. Đối với Đức Chúa Giêsu, Thánh Thể là quan trọng nhất. Ai nói rằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà không bao giờ rước mình Thánh Chúa thì đâu có phải là kính mến Chúa. Cũng vậy, ai nói tôi yêu mến Đức Mẹ mà không bao giờ lần chuỗi mân côi thì đâu có phải là yêu mến Đức Mẹ. Bởi thế, chuỗi hạt mân côi gắn liền với Đức Mẹ như bóng với hình. Yêu mến Đức Mẹ là phải đọc kinh mân côi thì mới gọi là yêu mến Đức Mẹ. Hiểu thấu như thế, ta thấy chuỗi hạt mân côi đối với Đức Mẹ là quan trọng như thế nào. Lạy Mẹ Maria, chuỗi hạt mân côi là sở hữu riêng của Mẹ, nhưng Mẹ đã ban phát xuống cho nhân loại để họ nhờ đó mà được cứu rỗi. Vậy tràng hạt mân côi cũng chính là khí cụ, là vũ khí để chúng con dùng mà chiến đấu với quân thù. người lính ra trận phải mang khí giới, súng đạn. Cũng vậy, người Công giáo chúng con muốn chiến thắng quân thù thì phải mang khí giới, đó là chuỗi hạt mân côi. Xin cho chúng con hiểu rằng, nói yêu mến Đức Mẹ mà không biết lần hạt mân côi thì không phải là yêu mến Đức Mẹ vậy. Amen. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay không thôi. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đôi thương những lời, cho nước Việt tình tươi, đức tin sáng ngời. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay không thôi. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đôi thương nhận lời, cho nước Việt tình tươi, đức tin sáng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.